Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 7 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban giám sát các quyết định tài chính nội bộ.
Vatican tiếp tục những nỗ lực để đảm bảo sự minh bạch và đáng tin trong hoạt động tài chính của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã thành lập Ủy ban kiểm soát các vấn đề cần được bảo mật và bổ nhiệm Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống làm Chủ tịch Ủy ban.
Được gọi là Ủy ban về các vấn đề được bảo mật, nhóm 5 thành viên có nhiệm vụ giám sát các thỏa thuận tài chính được miễn trừ khỏi luật mới về các hợp đồng công khai được Đức Thánh Cha ban hành ngày 1 tháng 6. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Filippo Lannone, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, làm Tổng thư ký của Ủy ban mới được thành lập. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban, bao gồm Đức Tổng giám mục Fernando Vecchia Arzaga, Tổng thư ký của Quốc gia Thành Vatican, Đức Cha Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, và Cha Juan Antonio Guerrero Alve, Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Ủy ban mới sẽ giám sát và quyết định từng trường hợp cụ thể các giao dịch tài chính mà chủ yếu vì lý do bảo mật được miễn trừ khỏi các quy luật mới về chống tham nhũng do Đức Thánh Cha ban hành. Đạo luật ngày 1 tháng 6 quy định rằng quá trình lựa chọn đối tác tài chính cho các dự án hoặc đầu tư của Vatican được tập trung thông qua APSA, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh và Phủ Thống đốc Thành Vatican. Các quy luật yêu cầu hai văn phòng phải công bố nội bộ những thông tin về các đối tác tài chính đã chọn và ngày dự kiến của các giao dịch đó. Theo Điều 4 của luật mới, chỉ một số hợp đồng công được miễn trừ khỏi luật này. Các ngoại lệ bao gồm 4 trường hợp cụ thể của các hợp đồng do Phủ Quốc vụ Khanh và Phủ Thống đốc quy định. Các hợp đồng liên quan đến vấn đề thuộc bí mật của Tòa Thánh, các hợp đồng được tài trợ bởi một số tổ chức quốc tế, các hợp đồng cần thiết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, và các hợp đồng liên quan đến văn phòng và an ninh của Giáo hoàng, Tòa Thánh và Giáo hội toàn cầu, hoặc cần thiết hay có chức năng đảm bảo sứ mạng của Giáo hội trên thế giới và đảm bảo chủ quyền và độc lập của Tòa Thánh hoặc Quốc gia Thành Vatican.
Theo ý Đức Thánh Cha, một tạp chí đặc biệt về người vô gia cư sẽ được phát hành hàng tháng.
Vatican. Theo ý Đức Thánh Cha, một tạp chí đặc biệt sẽ được phát hành hàng tháng, hoàn toàn viết về những người vô gia cư sống trên đường phố, những người sống chung quanh Thành Vatican và các đền thờ ở Roma và nhà ga xe lửa Termini ở Roma.
Đức Thánh Cha Francisco muốn việc làm này là một dấu hiệu nữa về sự quan tâm huynh đệ và tình liên đới cụ thể của Ngài đối với những người nghèo khổ nhất ở Roma. Thêm vào những gì Ngài đã làm để giúp đỡ những người nghèo khổ nhất bằng cách thành lập các phòng khám y tế ở cạnh hàng cột đền thờ Thánh Phêrô, các nhà tắm, tiệm cắt tóc, nhà trọ qua đêm tại các cơ sở thuộc sở hữu của Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã yêu cầu ông Andre Monda, giám đốc báo Osservatore Romano, xuất bản một phụ chương hàng tháng dành nói về những người yếu thế nhất, những người sống bên lề các đường phố và quảng trường. Toàn bộ ban biên tập của báo đã nhiệt tình đáp lại lời mời của Đức Giáo Hoàng. Cùng nhau, tên của số báo, hoàn toàn theo tinh thần được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ trong các diễn văn gần đây, tập trung vào sự cần thiết phải vượt qua đại dịch toàn cầu hiện nay bằng cách làm việc cùng nhau và trong tinh thần phục vụ huynh đệ như Ngài đã nói ngày 27 tháng 3 năm nay và như Ngài đã viết trong thông điệp mới nhất Tất cả anh em.
Tổng biên tập Vatican News bình luận về thông điệp Fratelli Tutti.
Vatican. Với thông điệp mới Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco vừa ban hành ngày 4 tháng 10, ông Andrea Tonielli, tổng biên tập của Vatican News nói rằng không ai tự cứu một mình. Thông điệp là một đề xuất về một xã hội huynh đệ không bị bao trùm bởi chiến tranh, hận thù, bạo lực, thờ ơ và những bức tường mới.
Ông Tonielli nhận xét, 5 năm trước, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thông điệp Laudato Si, chỉ ra mối liên hệ hữu hình giữa khủng hoảng môi trường, khủng hoảng xã hội, chiến tranh, di cư và nghèo đói. Và Laudato Si cũng đã đưa ra một mục tiêu cần đạt được, đó là một hệ thống kinh tế và xã hội công bằng. Và sự tôn trọng công trình sáng tạo, nơi đó con người ở trung tâm và gìn giữ mẹ đất, chứ không phải tiền của được nâng lên bậc thần thánh. Ngày nay với thông điệp Tất cả anh em, người kế vị Thánh Phêrô chỉ ra cách thức cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Nhận nhau là anh chị em vì cùng là con cái, là người bảo vệ nhau. Tất cả cùng chung con thuyền như đại dịch đã cho thấy rõ điều đó. Người Kitô hữu được mời gọi nhận ra Chúa Kitô nơi mỗi con người để thấy người bị đóng đinh trong nỗi thống khổ của những người bị bỏ rơi và bị lãng quên của thế giới này, và sống lại nơi những người đứng lại trên đôi chân của mình. Thông điệp tất cả anh em liên quan đến mỗi con người vì nó liên hệ đến những dấn thân về xã hội và chính trị của mỗi người đang sống. Ông Tornielli kết luận với lời của Đức Thánh Cha trong thông điệp: trong thế giới ngày nay, cảm nhận thuộc về cùng một nhân loại đang yếu đi, trong khi ước mơ cùng nhau xây dựng công lý và hòa bình dường như là điều không tưởng so với các thời đại khác. Nhưng cần trở lại với ước mơ, và đặc biệt là hiện thực hóa ước mơ trước khi quá muộn.
Caritas Ấn Độ nhận giải thưởng tổ chức phi chính phủ tốt nhất năm 2020 trong lĩnh vực y tế.
Ấn Độ. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, Caritas Ấn Độ đã đi đầu trong việc trợ giúp những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người dễ bị tổn thương nhất, và tổ chức các chiến dịch thông tin và ngăn ngừa lây nhiễm. Do sự dấn thân này, tổ chức bác ái của giáo hội đã được chính phủ Ấn Độ trao tặng giải thưởng Health Guinea Award 2020, công nhận là tổ chức phi chính phủ tốt nhất năm 2020 trong lĩnh vực y tế.
Giải thưởng Health Guinea Awards là phiên bản của giải thưởng Safaggiri danh giá trước đây, một giải thưởng được trao hàng năm nhân ngày sinh của Mahatma Gandhi. Năm nay, giải thưởng dành riêng cho tình trạng khẩn cấp y tế và đã được Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan trao tặng vào ngày 2 tháng 10 cho Giám đốc Caritas Công giáo Chamoun Mounjely. Phát biểu trong dịp nhận giải thưởng, Chamoun Mounjely muốn dành tặng giải thưởng cho những người đã được gọi là các chiến binh chống Covid, các nhân viên y tế và tất cả các tình nguyện viên đã nỗ lực hết mình ở các miền khác nhau của đất nước. Cha Giám đốc Caritas Ấn Độ cho biết, được thông tin, đào tạo, cảnh báo, nối kết và thương xót là những khẩu hiệu trong các hoạt động của Caritas Ấn Độ trong những tháng này tại một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Thông qua các cộng tác viên và đối tác, Caritas Ấn Độ đã tham gia vào 4 lĩnh vực chính: viện trợ lương thực, sức khỏe, vệ sinh và vệ sinh môi trường, hỗ trợ tâm lý xã hội và nâng cao nhận thức. Được thành lập vào năm 1962, trong gần 6 thập kỷ, Caritas Ấn Độ đã đóng góp đáng kể vào việc xây dựng đất nước, hỗ trợ 22.945 dự án với tổng số tiền 13,73 tỷ rupee, tương đương khoảng 151 triệu euro. Ngày nay, các hoạt động của tổ chức không chỉ bao gồm trong lĩnh vực bác ái mà còn tham gia vào việc thăng tiến con người cho các thành phần chịu thiệt thòi nhất trong xã hội Ấn Độ như phụ nữ, người bộ tộc và người nghèo.
Tất cả giáo phận ở Indonesia đọc kinh Mân Côi truyền giáo.
Indonesia. Tín hữu Công giáo Indonesia sống tháng 10 truyền giáo với chương trình toàn quốc đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho việc truyền giáo. Tại 37 giáo phận ở nước này, các giám mục hướng dẫn và mời gọi các cộng đoàn, giáo xứ, hiệp hội và gia đình đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Các gia đình hoặc nhóm công giáo tụ họp nhau hàng ngày hoặc hàng tuần và nhiều người ở khắp quần đảo Indonesia sẽ có các buổi cầu nguyện trực tuyến. Ngày 1 tháng 10, Đức cha Anton Subianto, giám mục giáo phận Bandung ở Tây Java, đồng thời là Tổng thư ký Hội đồng giám mục Indonesia, đã khai mạc trọng thể tháng truyền giáo. Đức Hồng y Ignatius Suhario, Tổng giám mục Jakarta, sẽ kết thúc tháng cầu nguyện vào ngày 31 tháng 10. Tín hữu Công giáo Indonesia thuộc nhiều cộng đồng ngôn ngữ, dân tộc, văn hóa, hoàn cảnh xã hội khác nhau, hiệp nhất và nhiệt thành tham gia vào chương trình cầu nguyện toàn quốc này, một chương trình cũng được quảng bá trên các mạng xã hội. Sáng kiến do Ban Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Indonesia khởi xướng với sự hợp tác của Ủy ban Truyền giáo của Hội đồng Giám mục. Nói về chương trình lệnh chuỗi Mân Côi toàn quốc kéo dài suốt tháng, cha Marcos Nu Widi Pranoto giải thích rằng việc cầu nguyện này tập trung vào chủ đề của Ngày Thế giới Truyền giáo: Này con đây, xin hãy sai con. Mỗi người đã được rửa tội là môn đệ nhiệt thành của Chúa Kitô, được mời gọi thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng vì lợi ích của con người và hòa bình thế giới.
Đức Hồng y Tắc Lên nói, truyền giáo là phúc âm hóa với cái nhìn 360 độ.
Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Populi e Missione nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo 18 tháng 10 sắp tới, Đức Hồng y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, chỉ ra rằng ngày nay việc truyền giáo không còn được hiểu là ai gửi người đi và ai nhận người đến. Nhưng từ ngữ truyền giáo phải được hiểu rộng lớn hơn là phúc âm hóa, nghĩa là làm cho nơi mình sống thấm nhuần tinh thần phúc âm với cái nhìn bao quát 360 độ.
Trước hoàn cảnh thực tế hiện tại của thế giới về đại dịch COVID-19, Đức Hồng y Tắc Lê nói rằng Bài học lớn mà giáo hội và xã hội học được qua cuộc khủng hoảng COVID-19 là tình liên đới hiệp thông. Nếu chúng ta mở con tim ra, chúng ta không thể dửng dưng trước những người bị đẩy đến bước đường cùng do đại dịch, bởi vì, nói như Đức Thánh Cha, tất cả chúng ta đều trên cùng một con thuyền. Đức Hồng Y khẳng định rằng, tất cả chúng ta là nhà truyền giáo bởi vì tất cả chúng ta đã lãnh nhận tin mừng cùng với trách nhiệm sống và làm chứng cho tin mừng đó luôn luôn và mọi nơi. Loan báo tin mừng là một việc của đời sống thường ngày. Truyền giáo trở thành kinh nghiệm thiêng liêng, là ơn gọi và là một món quà. Hơn nữa, khi hiểu truyền giáo là phúc âm hóa, thì mỗi người đều thấy mình có điều gì đó để cho trong đức tin. Đó chính là con người của mình, là tình yêu của mình. Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho, và cũng không ai giàu đến nỗi không cần nhận điều gì. Tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là của tất cả và cho tất cả.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Kinh tế về bảng cân đối tài chính của giáo triều.
Kính thưa quý thính giả, hôm ngày 1 tháng 10, Tòa Thánh đã cho công bố bảng cân đối tài chính năm 2019. Cha Guerrero, Bộ trưởng Bộ Kinh tế nói rằng, kinh tế của Tòa Thánh phải như một ngôi nhà kính trong suốt. Các tín hữu có quyền biết cách chúng ta sử dụng các nguồn lực tài chính như thế nào. Chúng tôi không phải là chủ sở hữu, chúng tôi là người giám sát tài sản được trao phó. Cha Guerrero giải thích, những số liệu được trình bày không phải là ngân sách của giáo hội, bởi vì các hội đồng giám mục, giáo phận, giáo xứ, tu hội, dòng tu và vô số công trình của giáo hội trải rộng khắp nơi trên thế giới, nhưng không nằm trong ngân sách của Tòa Thánh. Hơn nữa, đây cũng không phải là toàn bộ tài chính của Vatican, vốn còn bao gồm ví dụ như ngân sách của Thành Vatican, tức là của Phủ Thống đốc, của Viện Giáo vụ hay còn gọi là Ngân hàng Vatican, của Quỹ Đồng tiền Thánh Phêrô và của rất nhiều quỹ hợp tác với các thánh bộ. Tất cả các tổ chức này trình bày kết quả của họ và báo cáo cho các cơ quan tương ứng. Do đó, những gì có trong bảng cân đối ngân sách được công bố là ngân quỹ của giáo triều Roma, tức là của Tòa Thánh theo nghĩa chạch, gồm 60 thực thể phục vụ Đức Giáo Hoàng trong sứ mạng hướng dẫn giáo hội, phục vụ sự hiệp nhất trong bác ái, bao hàm truyền giáo, truyền thông, thúc đẩy phát triển con người toàn diện, giáo dục, trợ giúp cho các giáo hội gặp khó khăn, đào tạo hàng giáo phẩm, v.v. Sau đây, Vatican News tiếng Việt xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn của ông Andrea Tornielli, giám đốc biên tập Vatican News, với cha Juan Antonio Guerrero Alves, Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Thưa cha, định nghĩa ngân quỹ của Tòa Thánh là ngân quỹ sứ mạng. Tại sao có định nghĩa này?
Bởi vì tôi liên kết tiền bạc với sứ mạng. Vì lý do này, trong phần trình bày bản cân đối tài chính, chúng tôi cố gắng giải thích các nguồn lực tài chính được sử dụng như thế nào, cho mục đích gì và cho sứ mạng gì. Nói cách khác, chúng tôi muốn bản thân bản cân đối ngân sách cho thấy cách Tòa Thánh sử dụng các nguồn lực của mình để thực hiện sứ mạng của Tòa Thánh và của Đức Thánh Cha. Tiếp đến còn có một khía cạnh khác, đó là Tòa Thánh không hoạt động như là một công ty hay một nhà nước. Tòa Thánh không tìm kiếm lợi nhuận hoặc thặng dư, do đó việc Tòa Thánh bị thâm hụt ngân sách là điều bình thường. Trên thực tế, hầu hết tất cả các phòng ban đều là trung tâm phí tổn. Chúng thực hiện một loại hình dịch vụ nhưng mà không nhắm đến rao bán cũng như không nhắm tìm tài trợ. Tránh thâm hụt ngân sách không phải là mục tiêu của Tòa Thánh, nhưng tinh thần của Tòa Thánh hướng đến một điều khác. Chúng tôi nghĩ rằng mục tiêu đó là nằm ở chỗ các chi phí phải tương ứng với những gì cần có để phục vụ sứ mạng được giao phó cho chúng tôi. Điều chúng tôi cần lo lắng là liệu vấn đề thâm hụt tài chính có kéo rê mãi hay về lâu về dài sẽ được tài trợ. Có rất nhiều nhu cầu trên thế giới, chúng ta phải tin tưởng vào đấng quan phòng vốn hoạt động qua những tấm lòng quảng đại của các tín hữu.
Các số liệu cho báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 là gì?
Như tôi đã nói trước đây, dù nhìn từ khía cạnh nào thì Tòa Thánh cũng không phải là một thực thể kinh tế lớn. Chúng tôi có doanh thu là 307 triệu euro và chúng tôi đã chi 318 triệu euro, thâm hụt của chúng tôi là 11 triệu. Chúng tôi có tài sản kế thừa với giá trị ròng vào khoảng 1.402 triệu euro. Có nhiều trường trung học ở Hoa Kỳ có số tài sản cao hơn cả giáo triều Roma như được chỉ ra trong báo cáo.
Thưa cha, các nguồn thu của ngân sách đến từ đâu?
Vào năm 2019, 54% thu nhập tương đương với 164 triệu euro được tạo ra bởi tài sản kế thừa. Hoạt động thương mại là một phần của tòa thánh. Các tác phẩm được bán ra bởi bộ truyền thông, nhà xuất bản Vatican, v.v. Và hoạt động dịch vụ mang về 14%, tức là 44 triệu euro. Các đơn vị của Vatican vốn không được hợp nhất trong ngân sách này cũng đã đóng góp gần 14% doanh thu, tức là 43 triệu. Và các khoản đóng góp từ các giáo phận và các tín hữu lên tới 56 triệu euro, chiếm 18%.
Bây giờ chúng ta đến với các chi phí. Thưa cha, giáo triều chi hết bao nhiêu, chi phí của nó được phân chia như thế nào?
Chúng tôi có thể chia chi phí thành 3 khối. Thứ nhất là phần mà chúng tôi gọi là quản trị tài sản là 67 triệu euro, chiếm 21% chi phí, bao gồm 18 triệu euro tiền thuế, 25 triệu euro chi trả bảo trì nhà cửa. Chúng ta có thể nói rằng 67 triệu euro này là những gì chúng ta phải trả để tạo ra thu nhập 164 triệu euro mà tôi đã đề cập ở trên, và thu nhập đó có được từ tài sản này. Và thứ hai là phần dịch vụ và hành chính chiếm 14% chi phí, và thứ ba là chi phí sứ mạng chiếm hết 64% tổng chi phí. Nói chung, điều làm tôi ấn tượng nhất là khi tôi hiểu rõ hơn về giáo triều là việc nó làm được rất nhiều với chi phí rất ít. Tôi đã kiểm tra ngân sách của các quốc gia và các khu vực khác nhau. Tôi không tìm thấy nơi nào có thể so sánh được với tòa thánh trong việc duy trì 125 sứ thần và phái bộ thường trực trên thế giới chỉ với 43 triệu euro mà vẫn đảm bảo các tính thích hợp, đảm bảo những vai trò trung gian và cầu nối cho các kế hoạch của tòa thánh. Việc xuất bản một tờ báo nổi tiếng, chẳng hạn như báo Quan sát viên Roma, việc phát hành 24 giờ một ngày bằng 40 ngôn ngữ khác nhau trên Radio Vatican và Vatican Media, việc đưa tin tức và giải thích chúng như là Vatican News đã làm, tiêu tốn hết 45 triệu euro. Tôi không tìm thấy bất kỳ so sánh nào trong thế giới truyền thông như vậy. Thông điệp của tin mừng phải đến được tận cùng của thế giới và càng xa càng tốt. Điều mong muốn là nó đến được bằng ngôn ngữ của mỗi dân tộc và theo cách có thể hiểu được trong nền văn hóa của họ. Cũng rất thú vị khi thấy cách liên lạc của tòa thánh được hiện đại hóa trong những năm gần đây, thậm chí là giảm được cả chi phí. Và hơn nữa, nếu chúng ta nhìn vào Thư viện Vatican, hãy nhìn vào văn khố hoặc nhìn vào viện khảo cổ Kitô giáo, nơi liên quan đến những di sản không chỉ của giáo hội mà của cả nhân loại, và chúng ta so sánh nó với các cơ sở tương tự, chúng ta có thể nói rằng chúng hoạt động chất lượng với chi phí tương đối rất thấp. Điều tương tự cũng có thể nói về các tổ chức đại học. Nếu có một ngôn ngữ nào đó mà tôi có thể nói để có thể so sánh các cơ quan tương tự hoặc một thứ so sánh nào khác, thì đối với tôi, dường như tòa thánh đã làm được nhiều với chi phí rất ít, nhờ có nhiều người làm việc với lòng quảng đại lớn lao. Ý tôi không phải là chúng tôi không cần cải thiện nhiều thứ, nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng có nhiều việc được thực hiện rất tốt.
Mức thâm hụt ngân sách năm 2019 là 11 triệu đô la, thấp hơn nhiều so với năm 2018 là 75 triệu đô la. Có thể thấy rằng kết quả đạt được là nhờ các khoản đầu tư, trong khi thâm hụt do chi phí hoạt động là 68 triệu so với 88 triệu năm 2018.
Tài chính bao hàm cả phần thâm hụt quản trị. Hơn nữa, trong việc so sánh thì cần phải loại trừ một số chi phí về doanh thu bất thường trong năm 2018 hoặc 2019. Trung hòa các pha ghi điểm ngoại thường này sẽ có kết quả thâm hụt 22 triệu euro trong năm 2019 so với 50 triệu euro vào năm 2018. Tôi đã nói rằng chúng tôi không thể coi mình đơn giản như người tạo ra thâm hụt. Sứ mạng của chúng tôi sẽ luôn có xu hướng dẫn đến sự thâm hụt. Nó sẽ không tạo ra đủ thu nhập. Đó là một loại dịch vụ mà chúng tôi không làm vì lợi nhuận. Chúng tôi cần tìm được sự hỗ trợ sứ mạng một cách lâu dài.
Vậy con đường phía trước là gì, thưa cha?
Các biện pháp kiểm soát cần thiết nhằm mục đích tiết kiệm và kiềm chế chi phí là không đủ để giảm thâm hụt. Trong tòa thánh có nhiều cơ quan làm việc nhiều với chi phí ít. Tiết kiệm phải đi kèm với việc kiểm tra các doanh thu, tức là các khoản đầu tư, cho dù chúng là động sản hay bất động sản, để tìm kiếm sự tối ưu hóa. Công việc vốn mang tinh thần hợp tác này đang dần hoàn tất. Về vấn đề doanh thu, chúng tôi phải nghĩ đến các khoản quyên góp. Các khoản quyên góp từ các tín hữu bao gồm cả đồng tiền Thánh Phêrô đã đóng góp 35% cho phần chi. Các tín hữu muốn đóng góp vào sứ mạng của giáo hội, nhưng chúng tôi cần phải nghĩ đến một chính sách minh bạch hướng ngoại và thông tri, với khả năng truyền đạt chính xác cách chúng tôi sử dụng số tiền đã nhận được và cách quản lý chúng.
Còn về các khoản đầu tư gây nên những tai tiếng vừa qua thì như thế nào, thưa cha?
Trong một số trường hợp, tòa thánh không những bị khuyên sai mà còn bị lừa. Tôi tin rằng chúng tôi đang học hỏi từ những sai lầm và từ sự liều lĩnh trong quá khứ. Vấn đề bây giờ là, theo cách thúc đẩy quyết liệt và nhất quán của Đức Giáo Hoàng, phải tăng tốc quá trình hiểu biết, sự minh bạch bên trong và bên ngoài, sự kiểm soát và cộng tác giữa những thánh bộ khác nhau. Chúng tôi đã đưa vào nhóm của mình các chuyên gia cấp cao nhất. Hiện thời đã có sự giao tiếp và hợp tác giữa các thánh bộ liên quan đến kinh tế và giải quyết những vấn đề này. Hợp tác là một bước tiến lớn. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh và Bộ Kinh tế sẵn sàng hợp tác với nhau. Chắc chắn là chúng tôi vẫn có thể mắc những sai lầm, mắc lỗi hoặc bị lừa. Nhưng đối với chúng tôi, điều này có vẻ xảy ra hơn khi chúng tôi cộng tác và hành động với năng lực, sự minh bạch và tin cậy lẫn nhau.
Thưa cha, đâu là những nguy cơ trong tương lai?
Ngay cả các quốc gia, doanh nghiệp và tập đoàn lớn cũng đang gặp khó khăn về mặt kinh tế. Bị căng thẳng giữa việc chọn lựa giữa sức khỏe và khủng hoảng kinh tế, họ phải vay những khoản nợ khó trả, trì hoãn tất cả các khoản thanh toán lại cho tương lai, cố gắng duy trì tính thanh khoản khi đối mặt với những bất ổn ở phía trước. Chúng tôi là những thực thể nhỏ bé, không thể không gặp khó khăn. Chúng tôi phụ thuộc vào lợi tức, tài sản và các khoản quyên góp, và các cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai nguồn thu này.
Có thật là Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ vẫn không có túi tiền và các quỹ của nó sẽ được quản lý bởi APSA không?
Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã ở trong những tiến trình này từ nhiều tháng qua. Cơ quan này đang thực hiện công việc của mình, đang làm rất tốt sự minh bạch, rõ ràng và trật tự. Cơ quan này đã giao tất cả các khoản tiền của mình cho Ngân hàng Vatican và cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh và sẽ tham gia vào quá trình tập trung hóa đầu tư với sự quản lý chuyên nghiệp và kỹ thuật hơn. Theo như tôi được biết thì tuyên bố về việc mất túi tiền là không chính xác. Việc quản lý sẽ thực hiện theo cách khác như đã xảy ra với các thánh bộ khác có những sở hữu tài chính. Trong những tháng gần đây tôi đã thấy ở Vatican cũng như phần còn lại của giáo hội có một sự tôn trọng thiêng liêng đối với các điểm đến của các nguồn thu cũng như sự tôn trọng đối với ý nguyện của các nhà tài trợ. Khi một khoản đóng góp đã được chấp nhận cho một mục đích cụ thể thì nó sẽ được tôn trọng. Nhiều quỹ do Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã được nhận cho một mục đích cụ thể thì luôn gắn liền với sứ mạng của chúng tôi. Còn nếu các quỹ được quản lý bởi một tổ chức khác thì chúng sẽ phải giữ liên kết với mục đích đã đề ra và với những người thụ hưởng.
Thưa cha, quỹ đồng tiền Thánh Phaero phục vụ cho mục đích gì? Tại sao các tín hữu lại được kêu gọi đóng góp cho quỹ này?
Sự đóng góp của các tín hữu cho quỹ đồng tiền Thánh Phaero là một cách cụ thể để cộng tác vào sứ mạng của Đức Thánh Cha vì lợi ích của toàn thể giáo hội. Năm 2019, quỹ này đã giải quyết 32% chi phí cho sứ mạng của Tòa Thánh, còn phần cơ cấu và các dịch vụ được chi trả bởi các quỹ riêng. Phần tồn quỹ của đồng tiền Thánh Phaero là 53 triệu euro, trong đó 10 triệu euro được quyên góp cho các mục đích cụ thể. Nói cách khác, quỹ đã hợp tác các sứ mạng của Đức Thánh Cha với số tiền 66 triệu euro, nhiều hơn 23 triệu euro so với số tiền được quyên góp. Điều này đã xảy ra trong vài năm gần đây, nó có nghĩa là quỹ này đang bị bào mòn. Tuy nhiên, sự bào mòn này đó luôn luôn là vì sứ mạng mà quỹ này nhắm đến. Quỹ này cần phải được quản trị với sự khôn ngoan của người quản lý trung thực, tựa như cách của người khôn ngoan đầu tư hay cách xoay sở của một ông bố tốt lành trong gia đình, để đảm bảo cho Đức Giáo Hoàng có thể thực thi được sứ mạng của Ngài.
Tuy nhiên, câu chuyện về dinh thự ở London khiến nhiều người bối rối.
Tôi hiểu, đúng vậy. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải rõ ràng, minh bạch. Lúc này tôi có thể nói một điều. Theo như tôi được biết, thì phần mất mát của vụ dinh thự London không được bù từ quỹ đồng tiền Thánh Phaero, mà từ các quỹ dự trữ khác của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Và một điều nữa mà tôi muốn kết luận, đó là chúng ta phải luôn luôn biết ơn dân thánh của Thiên Chúa, những người đã giúp đỡ cho sứ mạng của Đức Giáo Hoàng. Như Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong sứ điệp gần đây nhất gửi đến các hội giáo hoàng truyền giáo, đó là giáo hội muốn tiếp tục tiến về phía trước nhờ sự dâng cúng của bà quá nghèo, nhờ sự đóng góp của vô số nhóm người vốn cảm thấy được an ủi và chữa lành của Chúa Giê-xu. Và vì điều này, vì lòng biết ơn tràn trề, họ cho đi những gì họ có. Nhiệm vụ của chúng tôi là quản lý món quà của họ bằng sự trung thực, cẩn thận và tầm nhìn xa của một người bố tốt lành trong gia đình.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sống trọn cuộc đời vì người nghèo của ông Ralph May.
Rap là một người công giáo, sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ Weldo thuộc bang Idaho, Hoa Kỳ. Sau khi học xong đại học, cùng với vợ, ông trở về Weldo để đầu tư vào trang trại với cha. Họ đã rất thành công. Rap cũng rất gắn bó với giáo xứ và thường xuyên tham gia vào các hoạt động tông đồ. Năm 1997, ông Rap nghe nói về một trại trẻ mồ côi công giáo ở Tijuana, Mexico, đang cần viện trợ do tòa nhà bị đổ nát và nhiều trẻ em bị bệnh. Trong khi nhiều người thiện chí tìm cách quyên góp giúp đỡ trại mồ côi, Rap lại có ý tưởng khác, muốn đến tận nơi để giúp đỡ họ. Vì thế, ngay sau khi năm học kết thúc, ông đưa cả gia đình đến Tijuana trợ giúp các trẻ em trong một thời gian. Sau đó họ trở về nhà và quyết định sẽ trở lại châu lục này với một kế hoạch lâu dài hơn. Rap nhận ra mình có một ơn gọi truyền giáo, vì vậy ông quyết định bỏ trang trại và cùng với vợ, bà Teresa, họ bắt đầu thay đổi sự nghiệp. Năm 2003, họ chuyển gia đình đến Cochabamba, Bolivia để học tiếng Tây Ban Nha trong 3 tháng. Sau đó họ đến một vùng đất rất nghèo của Peru gần thành phố Trujillo, và vào thời điểm đó, khu vực này rất nguy hiểm, nhiều tội phạm và nhiều người nghèo. Ở đây, cộng đoàn công giáo có 180.000 người với một nhà thờ lớn và 5 nhà nguyện nhỏ trải khắp khu vực. Rap bắt đầu xây dựng các khu vườn cho các nhà thờ, còn bà Teresa hoạt động mục vụ giới trẻ và âm nhạc cho giáo xứ. Rap cùng với một người công giáo khác thành lập một tổ chức phi lợi nhuận. Ông đi đến từng nhà để tìm ra những nhu cầu thiết yếu nhất của từng gia đình nghèo, rồi tuyển dụng các dịch vụ để đến giúp đỡ những khu dân cư nghèo. Ông cũng mời gọi sinh viên cộng tác phục vụ người nghèo. Ông hỗ trợ các bà mẹ đang đi làm, dạy họ các kỹ năng như nấu ăn và các lớp học về cách xây dựng doanh nghiệp. Ngoài ra, ông còn phát động 7 chiến dịch y tế, đưa bác sĩ, nha sĩ và nhà tâm lý học đến các làng và khu dân cư nghèo. Sau cùng, ông thực hiện dự án liên quan đến việc thuê người dân địa phương thu gom rác và trồng hơn 2.000 cây xanh trong cộng đồng. Năm 2015, vì một số vấn đề, ông phải đưa gia đình trở về Hoa Kỳ ở Boise. Thành phố Boise thuộc bang Idaho là một trong những khu phố bùng nổ phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ. Mỗi năm, mật độ dân số tăng 2% và nhiều người đến đây sinh sống vì chi phí sinh hoạt tương đối rẻ và thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng sự bùng nổ dân số và sự thịnh vượng đang phải trả giá. Giá nhà và tiền thuê nhà đang tăng vọt, và hậu quả là một số cư dân đang đứng trước bờ vực của tình trạng vô gia cư. Ở đây có Hội Thánh Vincent Paulo đang phục vụ người nghèo, và lập tức ông Rap tham gia vào các hoạt động của hội. Hội Thánh Vincent có khoảng 4.400 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ hoạt động liên kết với các giáo xứ. Ông Rap bắt đầu thực hiện một số dự án đặc biệt cho Hội Thánh Vincent Paulo, như mục vụ dành cho những người vừa mãn hạn tù, một sứ vụ mà ông chưa bao giờ làm trước đây nhưng ông rất thích. Năm 2017, ông được chọn làm giám đốc điều hành của Hội Thánh Vincent Paulo khu vực. Và ông nói, ở Tây Nam Idaho, rất nhiều người mới đến khu vực này. Họ không có mối quan hệ cộng đồng hay bạn bè để hỗ trợ. Vì thế, các hội viên của Hội Thánh Vincent Paulo trở thành những người hàng xóm cho họ. Rap cho biết, mặc dù ông đã rời Nam Mỹ được 5 năm, nhưng kinh nghiệm làm việc với những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở đó đã cho ông những góc nhìn quý giá trong khi phục vụ người nghèo ở đây. Hội Thánh Vincent Paulo chủ yếu hỗ trợ tiền thuê nhà và nhà ở, làm việc để ngăn chặn tình trạng vô gia cư. Ngoài ra, hội còn cung cấp quần áo và đồ gia dụng và thăm người già. Hội cũng điều hành cửa hàng thực phẩm trên khắp tiểu bang. Mỗi tháng, các thành viên phục vụ khoảng 1.500 gia đình. Rap cho biết, khi COVID-19 tấn công, kho đựng thức ăn của hội đã chuyển đổi sang dịch vụ trên xe. Và năm ngoái, ở Idaho, hội đã cung cấp viện trợ trực tiếp ít nhất $500,000, bất chấp những thách thức liên tục của virus corona và thay đổi nhân khẩu học, hội vẫn tiếp tục sứ vụ không ngừng. Đối với Rob May, giúp đỡ người nghèo là một niềm vui lớn và là sứ vụ đã đưa ông và gia đình đến một số khu vực nghèo đói. Ông chia sẻ, tôi luôn được sứ điệp tin mừng, yêu người thân cận như chính mình hướng dẫn. Đó là kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Tôi biết tôi chưa sống trọn vẹn sứ điệp này, nhưng tôi luôn có thể cảm nhận và chạm tới Chúa qua những người khác, đặc biệt nơi những người nghèo. Đó là nguyên tắc của Hội Thánh Vincent Paulo. Chúng ta cần người nghèo dạy chúng ta. Chúng ta cần được dạy và hiểu về Chúa qua người nghèo. Tôi nghĩ ngay từ đầu tôi đã cảm nhận điều đó một cách mạnh mẽ và tôi được chúc lành có cơ hội để thực hiện điều này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.